Chương 4. Hành vi và hành động. Một La Mã. Khái niệm hành vi và hành động xã hội. Xã hội học nghiên cứu về cá nhân và xã hội. Cá nhân được nghiên cứu trên hai khía cạnh, hành vi và hành động. Vì vậy, đã hình thành nên hai bước lý thuyết. Các lý thuyết hành vi và các lý thuyết hành động. Ngoài các lý thuyết trên, khi nghiên cứu xã hội, còn có các lý thuyết về lịch sử xã hội sẽ được trình bày ở những chương sau. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi người ta không chú ý phân biệt hai khái niệm này. Những ứng xử đó hình thành do những phản ứng bản năng hoặc những thói quen diễn ra hàng ngày. Đôi khi người ta thực hiện nó mà không cần phải suy nghĩ. Ví dụ, ăn cơm thường cầm đũa bằng tay phải, đi đường thường đi bên phải mà không phải đắn đo về nó. Đó chính là hình thức của mối quan hệ giữa kích thích và phản ứng. Ví dụ, khi vấp ngã, người ta thường chống tay, hoặc những cầu thủ đá bóng trên sân bị cản phá bất ngờ, ngã lăn quay ra sân mà không thể tính trước mình ngã sao cho đẹp mắt khán giả. Tuy nhiên, đôi khi người ta vẫn đồng nhất khái niệm này với khái niệm hành động chẳng hạn. Như gặp nóng thì thụt tay lại. Nhiều người vẫn gọi đó là hành động. Thật ra gọi như vậy là không chính xác. Nếu gọi phản xạ rụt tay lại là hành động, thì cần nói rõ hơn. Đó là hành động sinh học, bản năng hay hành động vô thức. Dưới góc độ khoa học cần phân biệt rõ hai thuật ngữ này. Max Weber đã có ví dụ rất hay để phân biệt hai từ này. Có hai người đi xe gần gặp nhau tại ngã tư đường phố. Họ cùng đi chậm lại và báo hiệu cho nhau. Người này nói với người kia là tôi sẽ dừng, còn anh hãy đi qua. Lúc này họ hành động, họ sử dụng lý trí để giải quyết vấn đề. Nhưng giả sử họ không hiểu nhau, cả hai cùng tiến lên, cả hai cùng ngã. Khi ngã có nghĩa là họ thể hiện hành vi, không có biểu hiện của ý thức. Tuy nhiên, họ không bỏ đi mà còn dừng lại để cãi nhau, phân định ai đúng, ai sai. Lúc này lại là hành động. Joachim Master, 1994. Hành vi hay ứng xử là biểu hiện của mối liên hệ giữa kích thích và phản ứng. Có kích thích thì có phản ứng. Lúc này không có chỗ cho sự cân nhắc, tính toán kỹ càng, mà chỉ là phản ứng đối với kích thích mà thôi. Chính vì vậy, các nhà bác học đã đưa ra một công thức trong tâm lý học. S-error, kích thích, phản ứng. Đây là việc ứng dụng lý thuyết phản xạ của Sechenov và Balov. Như vậy, sự phân biệt cơ bản giữa hai khái niệm này thể hiện ở chỗ. Hành vi xuất phát từ mô hình kích thích, phản ứng. Còn hành động là diễn ra theo nguyên tắc, hành động phản ứng có suy nghĩ. Trong hành vi không có động cơ, chỉ có phản ứng. Còn trong hành động có động cơ, người ta thực hiện hành động khi muốn một cái gì đó, để đạt được một cái gì đó. Các nhà nghiên cứu lý luận hành vi chủ nghĩa cho rằng, hầu hết các ứng xử của con người đều có thể giải thích theo công thức S-error. Trong đó, S là kích thích, error là phản ứng. Rằng động cơ của các cá nhân khác nhau, nhưng dường như chúng không có vai trò đáng kể với sự diễn biến hành vi liên tục của con người. Họ thừa nhận con người có động cơ, nhưng mang tính chủ quan. Những hành động diễn ra đều đặn theo tình huống trên động cơ của từng cá nhân, không còn ý nghĩa nữa. Các nhà hành vi còn chỉ ra tính quy luật đó trong ứng xử của con người. Từ đó, các hành vi trong thời kỳ đầu đã đưa ra lý thuyết hộp đen. Xét trên phương diện triết học, hành động xã hội chính là một hình thức hoặc cách thức giải quyết các mâu thuẫn, các vấn đề xã hội. Hành động xã hội được tạo ra bởi các phong trào xã hội, các tổ chức, các đảng phái chính trị. Cũng dưới góc độ triết học, căn cứ vào các loại vấn đề như kinh tế, chính trị, xã hội, tinh thần, có thể phân chia hành động xã hội thành hành động kinh tế, chính trị, xã hội, hoặc hành động xã hội được phân loại theo giai cấp. Các nhà tâm lý học chủ quan, quan niệm, Hành động xã hội chịu sự chi phối của tính tích cực cá nhân, mà những tính tích cực này lại phụ thuộc vào một số yếu tố như sau. Nhu cầu lợi ích, định hướng giá trị của cá nhân với tư cách là chủ thể của hành động. Các nhà hành vi luận cho rằng, chúng ta không thể nghiên cứu được những yếu tố bên trong quy định hành vi của cá nhân, mà chỉ có thể biết đến những phản ứng bên ngoài. Hai quan điểm này hoàn toàn khác nhau. Còn trong xã hội học, hành động xã hội được hiểu cụ thể hơn và thường gắn với các chủ thể hành động là cá nhân. Định nghĩa về hành động xã hội của Mark Weber được coi là hoàn chỉnh nhất. Theo ông, hành động xã hội là một loại ứng xử mà chủ thể gắn cho nó ý nghĩa chủ quan nhất định. Weber đã nhấn mạnh động cơ bên trong chủ thể như là nguyên nhân của hành động. Và ông cho rằng, chúng ta có thể nghiên cứu được các yếu tố chủ quan thúc đẩy hành động. Không riêng gì M. Weber, kể cả F. Zranhesky và G. Mead đều quan tâm đến một vấn đề cơ bản nhất của hành động, đó là có sự tham gia của yếu tố nhận thức, chỉ mức độ khác nhau. M. Weber gọi đó là ý nghĩa chủ quan, còn G. Mead thì xem đó là tâm thế xã hội của cá nhân. Cùng một hành động, nhưng ta có thể đánh giá đó là hành động xã hội hay không, tùy thuộc vào động cơ của hành động đó. Chẳng hạn, do sơ ý, ta bắn một người nào đó bị thương, thì hành động đó không được gọi là hành động xã hội. Hành động trên chỉ được coi là xã hội nếu như ta cố tình bắn vào người đó vì mục đích, động cơ nào đó. Có thể do thù hằn, do gây gổ. Trong xã hội, các cá nhân hành động là để thực hiện hoạt động sống của mình. Ví dụ, như ta trồng cây là để thu quả. Chúng ta đến cơ quan làm việc là để có tiền lương nuôi sống bản thân và gia đình. Muốn nâng cao trình độ học vấn, ta phải học đại học. Khi còn là sinh viên, ta phải học tốt, có kết quả giỏi để tìm được chỗ làm tốt, lương cao. Như vậy, đời sống xã hội là một tập hợp chất phức tạp, bao gồm các hành động xã hội liên quan với nhau, quy định lẫn nhau hoặc có khi xung đột lẫn nhau. Hai la mã, lý thuyết hành vi. Lý thuyết hành vi ở buổi sơ khai, thuyết hộp đen. Những người theo thuyết hành vi đại diện quan niệm rằng động cơ riêng biệt của tính cá nhân rất khác nhau, nhưng không có vai trò đáng kể đối với sự diễn biến liên tục của hành vi con người. Như vậy, động cơ mang tính chủ quan. Trong khi đó, hành vi diễn ra đều đặn và thay đổi tùy theo tình huống. Vì vậy, động cơ không còn có ý nghĩa nữa. Tức là, theo họ, có một tính quy luật nào đó. Con người bị chi phối với những tác động của môi trường. Nếu môi trường thay đổi, thì ứng xử của con người thay đổi theo. Nhiều khi động cơ cá nhân cũng có, nhưng nó không đáng kể, và vì quá chú trọng quy luật đó, người ta gạt bỏ những động cơ ứng xử của con người. Với mong muốn tìm ra quy luật những động cơ khác nhau, con người có cách xử lý hay thể hiện hành vi của mình một cách giống nhau trong những tình huống tác động như nhau không? Vì vậy, dẫn đến ý tưởng của họ có liên quan đến hộp đen. Hộp đen là con người, mọi sự việc đều diễn ra trong hộp đen. Cái họ muốn nghiên cứu là xem khi tăng hay giảm kích thích có gây sự biến đổi trong hành vi không. Chẳng hạn, họ giả định con người dù da trắng hay da đen, nam hay nữ, người có học hay không có học, cho dù có động cơ khác nhau thì phản ứng cũng vẫn như nhau. Các nhà hành vi chỉ quan tâm tới những biểu hiện chung nhất của con người nói chung, mà không quan tâm tới từng cá nhân riêng lẻ. Khi không quan tâm tới động cơ của cá nhân, họ chỉ thấy một quy luật kích thích và một phản ứng như nhau. Trong chừng mực nào đó, thuyết này thiên về tự nhiên, có loại tính người ra khỏi cơ thể người. Thuyết này bị phê phán ở chỗ, coi con người giống loài vật trong phòng thí nghiệm. Như vậy, theo quan niệm này, về mặt phương pháp, người ta không thể nắm bắt được thế giới nội tâm của con người. Cái duy nhất có thể làm được là quan sát những gì có thể hiện ra bên ngoài. Quan sát chụp ảnh, quay phim. Ở đây thấy có sự đối lập với quan điểm của Weber. Ông cho rằng vấn đề chính là phải hiểu rõ nội tâm của con người, vì con người hành động chịu sự chi phối của nội tâm. Đó là nguyên tắc hiểu. Westerhen, Joachim Master, 1994. Lý thuyết về sự lựa chọn hợp lý. Một biến thái khác của hành vi đã làm thay đổi bản chất của lý thuyết truyền thống, đó là lý thuyết lựa chọn hợp lý. Đại diện cho xu hướng này là nhà tâm lý học người Mỹ Coleman. Lý thuyết này không bỏ qua hộp đen mà muốn đi sâu vào bí mật của hộp đen đó. Họ đưa ra cơ chế ứng xử của con người là mỗi người từng xem xét một loạt những kích thích và lựa chọn ra những kích thích phù hợp, có ích cho bản thân mình. Những kích thích nào không phù hợp hoặc không có ích sẽ bị khước từ, loại bỏ. Như vậy, cơ chế diễn ra trong hộp đen đó ở mọi người đều giống nhau. Cơ chế đó là sự lựa chọn hợp lý. Với chủ nghĩa tư bản phương Tây, thì mọi hành vi trong cuộc sống đều dựa trên cơ sở quyết định của mục đích vì sinh lợi. Nói sự lựa chọn hợp lý có nghĩa là người ta dùng mọi cách để đạt được mục đích cần có, và như vậy là đủ. Theo em Weber, thuyết đó có nghĩa là tính hợp lý giữa phương tiện và mục đích thể hiện trong chủ nghĩa tư bản, bộc lộ theo nguyên tắc mỗi người đều thực hiện một mục đích riêng của mình, chống lại người khác, sao cho tiết kiệm nhất, tức là bỏ ra sự hao phí ít nhất. Đó chính là động cơ thúc đẩy của chủ nghĩa tư bản. Lý thuyết này đã khái quát hóa cái khuôn mẫu đó do chủ nghĩa tư bản tạo ra. Bởi vì, thật ra, con người đôi khi hành động không phải chỉ hành động vì lợi ích, mà là tình cảm. Về mặt phương pháp, đối với quan điểm của thuyết hành vi cổ điển, người ta hay sử dụng phương pháp quan sát và thực nghiệm. Đây là hai phương pháp của khoa học tự nhiên được vận dụng vào nghiên cứu xã hội học. Đối với thuyết lựa chọn hợp lý, ngoài hai phương pháp trên, người ta còn phải sử dụng phương pháp phỏng vấn. Bởi vì phương pháp phỏng vấn cho phép tìm ra được những yếu tố định tính, là những thang giá trị của con người, tâm tư nguyện vọng, sở thích của họ. Các nhà hành vi mới, thuyết lựa chọn hợp lý, muốn biết những gì con người cho là có lợi và họ phản ứng thế nào đối với những cái họ cho là có lợi đó. Phương pháp lựa chọn hợp lý thường được ứng dụng trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường và nghiên cứu dư luận. Khi nghiên cứu tiếp thị, người ta thường sử dụng quan điểm này. Ví dụ, các tập đoàn sẽ nghiên cứu hệ thống giá trị của các nhóm khác nhau để đưa ra các sản phẩm phù hợp với những nhóm người đó. Họ cũng có thể tác động làm thay đổi giá trị hay nhu cầu của con người. Ví dụ, trong việc tiếp thị xe ô tô, người ta thấy các hãng xe khi quảng cáo thường hay trình bày kèm theo một cô gái nào đó. Tại sao? Đó là một sự nghiên cứu có chủ đích. Đàn ông là người đi mua xe, và đàn ông lại cũng rất thích phụ nữ đẹp. Người ta tác động vào sở thích đó bằng cách lựa chọn kiểu phụ nữ cho từng loại ô tô và điều tra xem nhóm đàn ông thích loại phụ nữ nào. Và như vậy, số lượng ô tô bán ra được rất lớn vì nó phù hợp với giá trị và nhu cầu của đàn ông. Có nghĩa là, thay vì tìm mối liên hệ trực tiếp giữa đàn ông và ô tô, họ đi đường vòng để tìm mối liên hệ giữa đàn ông và ô tô. Đàn ông, đàn bà, ô tô. Các tập đoàn công ty lớn đều có viện nghiên cứu riêng để nghiên cứu hành vi thị trường. Ví dụ, về lĩnh vực chính trị ở Đức, Đảng Xã hội Dân Chủ thay đổi chiến lược tranh cử trước Đảng Toàn Dân. Họ thấy quần chúng, đặc biệt là giới trí thức, thích vai trò lãnh đạo của phụ nữ, nên họ đưa ra những người phụ nữ có năng lực ra tranh cử. Thấy người dân quan tâm tới môi trường, họ đã đưa ra những cương lĩnh bảo vệ môi trường. Một ví dụ khác thường được áp dụng trong công tác tuyên truyền ở Việt Nam. Khi người ta đưa ra câu khẩu hiệu với mục đích tuyên truyền, dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt, hay tiết kiệm nước là tiết kiệm tiền. Nếu như chỉ nhấn mạnh đến lợi ích chung mà không chú ý đến lợi ích cá nhân, thì việc tuyên truyền sẽ không có hiệu quả. Vì vậy, những người thiết kế quảng cáo đưa ra khẩu hiệu trên để người dân thấy được lợi ích của mình trước hết. Theo họ, tiết kiệm nước vì là tiết kiệm tiền sẽ logic hơn là tiết kiệm điện là quốc sách. Joachim Mather, 1994. Ba La Mã, thuyết hành động. Max Weber và G. H. Smith đều đưa ra lý thuyết về hành động, nhưng lại hướng đến mục tiêu khác nhau. Nếu Weber quan tâm đến các nhóm cá nhân, các nhóm người, Smith lại quan tâm đến cơ chế hình thành hành động xã hội thông qua quan hệ liên cá nhân. Vào thế kỷ 20, Max Weber đưa ra lý thuyết hành động, đối lập với thuyết hành vi. Ông cho rằng nếu một lý thuyết tập trung vào cá nhân thì không thể bỏ qua các yếu tố chủ quan của cá nhân, tình cảm, suy nghĩ, tư tưởng. Nếu chỉ coi ứng xử của con người như một phản xạ trả lời một kích thích, thì con người không khác bao nhiêu so với động vật. Thực ra, con người ngoài việc phản xạ với các kích thích từ môi trường, còn suy nghĩ về nó và lựa chọn những cách ứng xử một cách có trí tuệ và tuân theo cả tình cảm của mình. Công thức hành động xã hội của ông là hoàn cảnh tác động với tới cá nhân, nhưng cá nhân trước khi hành động, suy nghĩ về những nhu cầu, những động cơ của mình trong bối cảnh đó. Từ đó sẽ tính toán những phương cách thực hiện các mục tiêu. Như vậy, theo Max Weber, muốn nghiên cứu con người thì phải đặt mình vào hoàn cảnh của từng đối tượng và thâm nhập vào thế giới nội tâm của con người. Vì con người không chỉ hành động như một phản xạ, mà còn bị chi phối bởi thế giới nội tâm, tình cảm, tư duy. Người ta không chỉ hành động khi có lợi, mà còn vì cái mà người ta coi đó là ý nghĩa, có giá trị. Vì vậy, M. Weber đưa ra một hệ thống mang tính chất khuôn mẫu, bao gồm 4 kiểu hành động, để các nhà nghiên cứu có thể dựa trên đó phân tích trong bối cảnh thực. 1. Trước hết là do cảm xúc, vì tình cảm. Ông cho rằng, phần lớn hành động của con người thực hiện là do cảm xúc. Tính tự phát của hành động theo tình cảm mang tính riêng biệt, vì cũng một con người, cũng một hoàn cảnh, có thể hành động khác nhau, tùy theo cảm xúc. Loại hành động này không kiểm soát được, và nó khó nghiên cứu nhất. 2. Hành động mang tính truyền thống, tức là khi con người hành động theo một thói quen, xuất phát từ những gì được xã hội hóa học ngay từ thuở còn thơ, tức là việc con người có xu hướng tuân theo giá trị chuẩn mực của cộng đồng, lặp đi lặp lại thành thói quen hàng ngày, phân công lao động trong gia đình kiểu phong kiến. Các truyền thống này rất khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau. 3. Hành động hợp lý, về giá trị là hành động có tính chất định hướng giá trị, ngược với hành động truyền thống. Hành động theo truyền thống không phải suy nghĩ nhiều, còn hành động theo giá trị còn phải tìm hiểu xem nó có giá trị hay không. Chẳng hạn khi ta hành động, người ta thường xét xem hành động đó có phù hợp với địa vị xã hội của mình hay không. Những giá trị cũng được thể hiện qua các chuẩn mực khác nhau. Ví dụ, sự chung thủy ở chế độ đa thê khác với chế độ một vợ một chồng. 4. Ở loại hành động hợp mục đích, người ta hành động phải suy nghĩ và quyết định xem mình chọn mục đích nào và dùng phương tiện nào để đạt được mục đích. Loại hành động này chỉ có đến xã hội hiện đại mới được thực hiện đầy đủ. Ví dụ, trong chủ nghĩa tư bản, hành động hợp mục đích là hành động chiếm ưu thế. Khi phân định thành 4 loại hành động này, ông cho rằng trong cuộc sống, chúng không thể tách rời nhau một cách rạch ròi được. Nó đang xen với nhau. Khi muốn hiểu con người thì phải hình dung ra 4 loại hành động đó trong trường hợp cụ thể. Đó là phương pháp hiểu của ông ta. Phải xác định được giới hạn quan hệ giữa các hành động ấy trong từng nền văn hóa. Ví dụ, thầy thuốc Ấn Độ trong nền văn hóa Hindu sang phương Tây gặp trường hợp phá thai hay bị rơi vào xung đột. Về cơ bản, đặc điểm thuyết hành động của M. Weber là phương pháp ông vận dụng mô hình trên để phân tích các tư liệu lịch sử. Thuyết hành động thứ hai do M. G. Smith khởi xướng. Nếu M. Weber xuất phát từ từng cá nhân riêng biệt, thì G. M. Smith lại xuất phát từ mối quan hệ liên quan cá nhân, người. G. M. Smith đặt vấn đề: Bằng cách nào mà con người lại có thể hiểu được mình? Đó chính là kết quả của quá trình học hỏi được ở những người khác. Con người trở thành cá nhân trưởng thành trong xã hội là thông qua sự tương tác với các cá nhân khác. Khái niệm trọng tâm của ông là khái niệm tương tác. Con người phát triển nhân cách mình thông qua sự tương tác xã hội. Vì vậy, vấn đề xã hội hóa, vấn đề giáo dục con người rất coi trọng. Thuyết hành động của Mead là thuyết hành động giao tiếp và sự ưu tiên trong quan tâm nghiên cứu của ông là những hình thức, những dạng giao tiếp giữa người với người. Trong giao tiếp, ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng. Thông qua ngôn ngữ, con người cung cấp tín hiệu cho người khác. Nhờ tín hiệu đó, người ta hiểu được và thông báo được cho nhau cái chung, cái riêng của sự vật. G.M. Mead phát hiện một sự trùng hợp lý thú giữa ngôn ngữ và xã hội. G.M. Mead so sánh cách biểu hiện của ngôn ngữ và xã hội như sau. Ngôn ngữ gồm hai tầng, ngữ âm và ngữ pháp. Ngữ pháp là quy tắc xác định cách kết hợp các âm khác nhau để thành mệnh đề có ý nghĩa. Mỗi xã hội đều có hệ thống quy tắc cho phép các hành động khác nhau có thể kết hợp với nhau như thế nào. Như vậy, xã hội cũng bao gồm hai tầng, khả năng hành động khác nhau và hệ thống quy tắc cơ bản. Hệ thống quy tắc quy định khả năng và cách thức kết hợp của các hình thức hành động ở trên. Cũng giống như trong ngôn ngữ, tầng ngữ pháp đặt ra quy tắc cho việc kết hợp các âm, còn trong xã hội con người, tầng dưới là những quy định khả năng và cách thức kết hợp của các hình thức hành động ở tầng trên. Nếu như hệ thống ngữ pháp của các xã hội rất khác nhau, thì hệ thống quy tắc cũng rất khác nhau trong các xã hội khác nhau. Quan trọng là người ta có thể hiểu một xã hội thông qua ngôn ngữ. Ví dụ về quy tắc, mệnh đề hình thành khi có một chủ ngữ. Trong ngôn ngữ nhiều nước châu Âu chỉ có từ tôi, đại từ nhân xưng, nhưng ở Việt Nam và một số nước khác thì lại có rất nhiều từ, tùy thuộc vào ngữ cảnh người đó đang nói chuyện với ai. Con, cháu, em, chị, ông, bà, vân vân. Mead cho rằng điều đó cũng tạo ra những đặc điểm riêng của xã hội. Ở phương Tây, xã hội và ngôn ngữ đều lấy cá nhân làm trung tâm. Xã hội phương Tây cho rằng một cá nhân là một thể thống nhất và không thể phân chia. Ngược lại, trong xã hội có nhiều từ phụ chỉ đại từ nhân xưng như ở Malay hay ở Việt Nam, con người không phải là một thể thống nhất mà là một tổ hợp. Ở đây, con người không phải là một đại lượng tự nó mà là kết quả của quan hệ đối với các đối tượng khác. Theo logic đó, người ta cũng có thể phân biệt các xã hội cũng có sự khác nhau về ngôn ngữ. Trong xã hội, tầng lớp dưới có ngôn ngữ khác với tầng lớp trên. Thậm chí, trong các nhóm cũng như vậy. Quan tòa, luật sư có ngôn ngữ khác với bác sĩ. Như vậy, đối với cùng một vấn đề, thầy thuốc và quan tòa có cách nhìn nhận khác nhau. Mead cho rằng, ngôn ngữ là phương tiện quan trọng để phân tích các hiện tượng xã hội, mà phương pháp vận dụng tốt nhất là phân tích tư liệu. Nội dung chính. Nghiên cứu con người là nghiên cứu những hành động của họ. Để nắm tốt chương này, trước hết, sinh viên cần phân biệt khái niệm hành vi và hành động trong cuộc sống đời thường. Sau nữa, các bạn phải hiểu được quá trình hình thành và bản chất của lý thuyết hành vi và hành động xã hội, cũng như sự khác biệt của chúng.